để làm lợi ích cho người. À, nhờ làm lợi ích cho người cho nên mình khuyên họ, mình nhắc họ là dễ, thì như vậy gọi là lợi hành nhiếp. Cái thứ tư là đồng sự nhiếp. Cái đồng sự nhiếp này thì cái chỗ này quý vị mới thấy có khi mà Bồ Tát hết sức là giản dị mà mình không hay. Đồng sự tức là cùng một việc, cùng một nghề. À, ví dụ như mà mình nghề giáo, người đó cùng nghề giáo, rồi trong khi cùng ngồi với nhau để bàn chuyện dạy học này kia, rồi sẵn dịp cho mình nói cái đạo lý để hướng dẫn huynh đệ họ biết được cái cách làm sao dạy cho học trò vừa có đức hạnh vừa có tài giỏi vân vân, nghĩa là rồi để mà chỉ cho họ một cái lối đi hợp với đạo lý, thì đó là đồng sự, đồng sự nhiếp. Đó là trường hợp mà dạy học. Còn trường hợp mà cuốc rẫy, biết đâu mình cuốc rẫy thì cũng có người cuốc rẫy như mình, nhưng mà những người cuốc rẫy đó khi ta cuốc với mình mà trời ngồi lại nói chuyện thì họ lại đem đạo lý họ nhắc cho mình, biết tội mà tránh, biết phước mà hạnh, rồi biết những điều hay của đạo lý để cho mình thâm nhập mà tu, thì cái người đó tuy cùng cuốc rẫy với mình mà cũng là hạnh Bồ Tát mất rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát đủ trong mọi ngành mọi nghề, chứ phải Bồ Tát mà như nãy tôi nói ngồi trên lưng con sư tử, ngồi trên lưng con voi mới là Bồ Tát, phải không? Trong những ngành những nghề mà những người nào biết tạo điều kiện để cho chúng ta thức tỉnh hướng về đạo lý chân thật thì đó đều là Bồ Tát hết. Có khi nào quý vị làm hạnh Bồ Tát không? Chắc có chứ, phải không? Nhưng mà nhiều khi cứ nhớ Bồ Tát cao quá không dám nói, tưởng Bồ Tát ở trên trời trên mây của mình nữa, phàm tục. Tôi thiệt ra thì Bồ Tát với chúng ta không có xa lạ mấy đâu, nên chỉ cần tỉnh giác là Bồ Tát. Và trong những lúc tỉnh giác chúng ta làm những cái điều lợi ích cho người, cho mình đó, thì lúc đó là Bồ Tát hẳn rồi, phải không? Còn lúc mà mê làm những điều sai quấy, tạo tội lỗi, lúc đó là chúng sinh, phải không? Như vậy thì quý vị thấy, quý vị có thể là chúng sinh mà cũng có thể là Bồ Tát, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta biết chúng ta có thể có khả năng làm Bồ Tát mà cũng đang làm chúng sinh, thì giờ chuyển cho chúng sinh làm sao cho thuần túy Bồ Tát, thì như vậy là hay, phải không? Nếu thuần túy Bồ Tát thì quý vị là giác rồi, đâu còn mấy nữa. Đó là cái ý nghĩa mà chúng tôi muốn nói. Mọi người chúng ta ai cũng có thể làm Bồ Tát, nhưng mà tại vì chúng ta cứ khiêm nhường, phải không? Cứ sợ nói mình Bồ Tát thật tội. Chứ không thì Bồ Tát định nghĩa đâu có gì lạ, là giác hữu tình hay là hữu tình giác. Một chúng sinh mà có giác ngộ thì đó là Bồ Tát. Một chúng sinh mà khuyến dỗ hay là chỉ dạy cho người ta thức tỉnh, đó là Bồ Tát, chứ có gì đó. Như vậy thì cái Bồ Tát và chúng ta hết sức là gần mà rất là thực tế, ai cũng có thể làm Bồ Tát được, mà chỉ có mình từ chối không chịu làm, phải không? Quý vị có từ chối không? Tôi thấy nhiều khi chúng ta bị có cái bệnh mâu thuẫn, gặp Bồ Tát kính trọng lắm, lại thôi là lại, phải không? Mà không chịu làm theo Bồ Tát, lại Bồ Tát mà không chịu học làm theo Bồ Tát, có vậy không? Cứ lại Bồ Tát ngài ban phước cho mình, chứ không có chịu lại Bồ Tát bằng cách kính ngài để con học theo ngài, không có nghĩ cái đó. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta bị cái bệnh đó là càng kính trọng Phật Bồ Tát chừng nào, chúng ta lại càng xa Phật xa Bồ Tát chừng nấy, phải không? Bây giờ kính bằng cách đưa ngài lên mây xanh, rồi mình đứng ở dưới này xa quá. Bây giờ chúng ta kính ngài để đi theo ngài thì chúng ta sẽ gần ngài, phải không? Đó. Kính Phật, kính Bồ Tát, nhưng kính để đi theo, để làm theo, cho nên chúng ta gần. Đó. Bây giờ quý vị muốn gần hay muốn xa? Gần Phật, gần Bồ Tát hay muốn xa? Đó. Thì muốn gần thì ráng đi theo, làm theo thì gần chứ gì. Chứ còn mà kính mà cứ đưa lên mây xanh hoài thì tức là xa rồi đó. Đó là cái ý nghĩa hết sức là thực tế. Bởi vậy nên có một ông thiền sư, hồi trước ông làm cái nghề mà bán thịt